là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi nhân tháng hành động người cao tuổi. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị biểu dương Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ Hộ Nông dân nghèo khó khăn lần thứ 2 năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Năm 2020, toàn tỉnh có trên 62.000 hộ hội viên đăng ký tham gia phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Bằng nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp đỡ trên 150 hộ hội viên nông dân nghèo với số tiền trên 727 triệu đồng, mua cây con giống các loại, hỗ trợ trên 7.000 ngày công lao động, xây dựng nhà cửa, cải tạo ruộng vườn và chuồng trại chăn nuôi. Qua phong trào đã thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh, tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với kinh tế tập thể. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giàng A Tông đã ghi nhận và biểu dương các hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã giúp đỡ, hỗ trợ nông dân nghèo khó khăn. Đồng thời mong muốn các hội viên nông dân cần tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và sản xuất kinh doanh, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp nhau trong sản xuất và đời sống. Các cấp hội tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cấp các ngành vận động, tương trợ, giúp đỡ hộ hội viên nông dân nghèo về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Vận động, động viên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương và xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, 51 hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi có thành tích nổi bật trong giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo đã được khen thưởng.
Nhằm đánh giá khách quan công tác cải cách hành chính, qua đó tìm ra những khuyết điểm hạn chế và nguyên nhân khắc phục, Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái đã thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại một số cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tin của phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến. Theo đó, đoàn tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành gắn với phong trào thi đua tại các cơ quan đơn vị, qua đó xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức và những mục tiêu phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá khách quan toàn diện công tác cải cách hành chính, chỉ ra những khuyết điểm yếu kém, đề ra phương pháp khắc phục theo 6 nội dung, 8 lĩnh vực trong cải cách hành chính. Đặc biệt, đoàn sẽ đánh giá cao những sáng kiến, cách làm sáng tạo, đóng góp tích cực vào chỉ số cải cách hành chính thuộc từng lĩnh vực chuyên ngành và địa phương, qua đó kịp thời biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, đồng thời nghiêm khắc phê bình những trường hợp còn yếu kém, chậm đổi mới, từ đó giúp các đơn vị nâng cao chỉ số cải cách hành chính.
Hội khuyến học tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban chấp hành mở rộng khóa 3 nhiệm kỳ 2015-2020 để triển khai công tác chuẩn bị đại hội khuyến học tỉnh khóa 4.
Theo kế hoạch, Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2020, tiến hành tổng kết đánh giá kết quả công tác khuyến học nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động Ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu ra Ban chấp hành Ban thường vụ các chức danh khác cho nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham gia vào các văn bản đại hội, đề án nhân sự Ban chấp hành khóa 4. Theo đó, hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo các văn bản đại hội, trong đó tập trung làm rõ những kết quả đạt được, tăng cường công tác phối hợp và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp, nâng cao chất lượng các mô hình học tập và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, lấy phiếu giới thiệu Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái đã phát hiện xử lý 165 vụ gian lận thương mại và vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển, lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng. Đội quản lý thị trường số 2 cùng các ngành chức năng đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 280 triệu đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp ngân sách nhà nước hơn 400 triệu đồng và ước giá trị hàng giả kém chất lượng tiêu hủy 210 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục cũng như giảm áp lực hồ sơ giấy tờ, công việc cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đây được coi là khâu đột phá trong thực hiện cải cách hành chính nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại, tạo sự thuận tiện cho cán bộ giáo viên cũng như người dân và các tổ chức khi giải quyết các thủ tục liên quan. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm 2020, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên được cải tiến quy trình thực hiện nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp từ mức độ 2 sang thực hiện mô hình trực tuyến công điện tử mức độ 4. Để việc giao dịch được thuận lợi, nhà trường đã trang bị hạ tầng thông tin và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ, tiếp nhận hồ sơ gửi đến các ngành chức năng, giải quyết các thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thông qua các điểm bưu điện công ích gần nhất để thực hiện các giao dịch điện tử, nhờ đó đã tiết giảm tối đa thời gian kinh phí cho người dân và áp lực công việc đối với cán bộ viên chức hành chính và cán bộ quản lý. Thầy giáo Phạm Viết Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với cái việc xây dựng cái cải cách hành chính này thì đây là một cái việc làm mà đối với các đơn vị giáo dục nó có thể coi nó là một việc làm thường xuyên liên tục. Vì vậy là trong cái thời gian tới thì bản thân nhà trường này, thì cũng sẽ tiếp tục nâng cao cái nhận thức cho cán bộ giáo viên, học sinh về cái cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời là cũng mong muốn là đối với ngành giáo dục ấy, có cái bổ sung cũng như là hướng dẫn thêm một số cái vấn đề liên quan đến cái cải cách thủ tục hay là mở rộng thêm cái phạm vi cải cách thủ tục hành chính, ví dụ như quản lý sổ điểm, sổ học bạ, các cái hồ sơ thủ tục khác theo cái quy định của ngành.
Nhằm hiện đại hóa bộ máy hành chính tại các nhà trường, những năm qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên là một trong những đơn vị dẫn đầu thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với phong trào thi đua. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, đơn giản hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng được xử lý qua mạng internet. Cùng với đó trang bị đồng bộ máy tính, máy in, máy scan, phần mềm chuyên ngành, điều hành của ngành. Nhờ đó các giao dịch điện tử trên dịch vụ công trực tuyến được khai thác phát huy hiệu quả. Ông Vũ Quốc Long, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trấn Yên cho biết.
Có thể khẳng định việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính công mức độ 4 đối với các nhà trường trong thời gian vừa qua là hết sức thuận lợi. Ví dụ như việc giải quyết việc cấp phép văn bằng chứng chỉ đối với học sinh, cũng như việc tiếp nhận hồ sơ chuyển trường đối với các em học sinh diễn ra là hết sức thuận lợi. Đây là khâu đột phá về giải quyết các thủ tục đối với giáo viên cũng như là học sinh và các phụ huynh học sinh. Trong thời gian tới, đối với ngành giáo dục đào tạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính không phù hợp để bãi bỏ. Và trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện cái ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường như là sổ điểm điện tử, giáo án điện tử, quản lý cán bộ giáo viên về cơ sở vật chất nhà trường và tiếp tục tuyên truyền phổ biến đến cán bộ giáo viên, học sinh cũng như là phụ huynh về dịch vụ hành chính công để góp phần xây dựng chính phủ điện tử và công dân điện tử.
Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái luôn được đánh giá là đơn vị trong top dẫn đầu thực hiện cải cách chỉ số hành chính. Để có được những kết quả này, Sở đã chú trọng đến công tác chỉ đạo điều hành, cũng như công tác tuyên truyền, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện vận hành cơ chế một cửa liên thông, đổi mới công tác tổ chức, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Đặc biệt, năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cải tiến quy trình thực hiện nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp mức độ 2 sang thực hiện theo mô hình trực tuyến công dân điện tử mức độ 4. đặc biệt là việc thực hiện thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Bà Nông Thị Thu Hương, chuyên viên chính văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo, nói.
2 năm được tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công về các thủ tục hành chính trong ngành giáo dục thì tôi nhận thấy rằng là để nâng lên cái mức độ 4 thực hiện qua online tại hành chính công rất là thiết thực và cần thiết, thì ngành giáo dục đã chỉ đạo tất cả các trường tại các cơ sở giáo dục và đặc biệt là các trường trung học phổ thông thực hiện cái thủ tục hành chính chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông tại các trường trung học phổ thông. Và hiện nay các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh đã thực hiện 100%, đạt tỷ lệ 100% các trường đã thực hiện là rất tốt và rất hiệu quả. Hiện nay thì là có 16 cái thủ tục hành chính mức độ 4, mức độ 3, mức độ 4 đã đang được thực hiện và đang được tiếp tục được các cơ sở ở tại các cơ sở, các đơn vị trong ngành giáo dục thực hiện tiếp.
Thông qua sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, các loại giấy tờ như đơn xin chuyển trường, học bạ, bằng tốt nghiệp, bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận trúng tuyển, giấy tiếp nhận chuyển trường và các giấy tờ liên quan khác được thực hiện ngay tại trường nơi phụ huynh học sinh đến rút hồ sơ gốc, không phải đến trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để nộp hồ sơ. Vì vậy, để phát huy được vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm áp lực hồ sơ, giấy tờ công việc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại các nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Đức Cường, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái nói:
Thực hiện những cái sự chỉ đạo của ngành, thì đối với cơ sở thì một số năm gần đây đã thực hiện một số cái công việc thủ tục làm thông qua hệ thống điện tử. Ví dụ như tôi đang nói là cái dữ liệu ngành, thì chúng tôi có phần mềm quản lý dữ liệu ngành thống nhất cho toàn quốc về cái quản lý dữ liệu chất lượng của học sinh. Cái thứ hai là sử dụng cái công nghệ, thì chúng tôi sử dụng là các cái phần mềm của nhà mạng Viettel hoặc nhà mạng Vinaphone về cái việc quản lý phần mềm điểm của học sinh, cũng như là chúng tôi thực hiện cái phần mềm là sổ điểm điện tử và học bạ điện tử. Tiến tới đang được Sở Giáo dục Đào tạo triển khai để chúng tôi thực hiện theo quy định của ngành.
Cùng với thực hiện thủ tục hành chính chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông từ mức độ 2 lên mức độ 4, năm 2020, ngành giáo dục và đào tạo còn tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và giao nhận hồ sơ tại sở. Riêng trong quý 3 năm 2020 đã giải quyết được 124 hồ sơ, trong đó lĩnh vực văn bằng chứng chỉ 60 hồ sơ, lĩnh vực giáo dục đào tạo 64 hồ sơ, không có tình trạng hồ sơ quá hạn để nhân dân đi lại nhiều lần. Bà Lê Thị Phượng, tổ 2, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Hôm nay tôi đến đây tôi làm cái thủ tục giấy tờ cho cháu, cấp lại cái bằng tốt nghiệp cho cháu. Được các cô ở Sở Giáo dục, cô làm hướng dẫn cho làm và rất là nhẹ nhàng, tình cảm và được cái coi như là nhanh gọn.
Bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của ngành giáo dục và đào tạo, đã nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó có nhiều phần mềm được triển khai ứng dụng trong hoạt động của các sở, các phòng giáo dục và đào tạo, cũng như các đơn vị trực thuộc, như phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành, phục vụ cho việc gửi, nhận văn bản liên thông, phần mềm một cửa điện tử để theo dõi, quản lý quá trình giải quyết thủ tục hành chính, ISO điện tử, chữ ký số và thực hiện thành thạo phần mềm quản lý văn bản của tỉnh. Bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tập trung thực hiện một số những cái giải pháp để nâng cao cái cải cách hành chính. Thứ nhất là sẽ triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính nhà nước trong ngành giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Thứ hai là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phổ biến về thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Thứ ba là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng dịch vụ hành chính trực tuyến mức độ 3-4 theo mô hình công dân điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. Và thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh gắn với việc kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Với việc triển khai giải pháp trong cải cách hành chính, trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái sẽ có những bước đột phá hơn nữa trong cải thiện chỉ số cải cách hành chính, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho tỉnh nhà.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn cũng như nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, tháng hành động vì người cao tuổi năm nay, các cấp, các ngành và các địa phương đã có nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi, phản ánh của phóng viên thời sự.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 85.000 người cao tuổi. Nhận thức được tầm quan trọng của người cao tuổi trong đời sống, những năm qua công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi đã được các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm bằng nhiều phong trào hoạt động cụ thể, từ đó giúp đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận người cao tuổi được ổn định và cải thiện. Tháng hành động vì người cao tuổi năm nay, tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động chăm lo chăm sóc cho người cao tuổi, trong đó hoạt động chăm sóc sức khỏe thông qua các buổi tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người cao tuổi. Vừa qua tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, hơn 100 người cao tuổi đã được các y bác sĩ của Hội Thầy Thuốc Trẻ, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái khám tổng quát, khám lâm sàng các chuyên khoa và siêu âm điện tim, qua đó phát hiện các bệnh về huyết áp, tim mạch, mắt, xương khớp và một số bệnh mãn tính thường gặp ở người cao tuổi. Trong quá trình khám bệnh, người cao tuổi còn được tư vấn về chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng, các kiến thức về rèn luyện thân thể như thể dục thể thao, các hoạt động giải trí phù hợp để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Đặc biệt là một số bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, đái tháo đường, sa sút trí tuệ, các bệnh về mắt. Bà Trần Thị Mùi, thôn 1, Trấn Thanh, xã Tân Thịnh cho biết.
Các cụ người cao tuổi chúng tôi là nó có tuổi rồi, nó nhiều rất nhiều bệnh. Đau, tớn xương khớp, rồi thì bệnh tim mạch, thế rồi thớp huyết áp. Thế bây giờ thì hàng năm ấy thì thỉnh thoảng là cứ có ở trên là về cho khám chữa bệnh cho các người cao tuổi như chúng tôi là chúng tôi rất phấn khởi. Mừng lắm, lần nào cũng có mặt. Cho khám lần nào là lần đấy nó có mặt, chứ không bỏ. Có bệnh gì là được khám được bệnh này gì là có thuốc bệnh.
Khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi là hoạt động thường niên được ngành y tế tỉnh Yên Bái phối hợp với hội người cao tuổi tổ chức, thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến cuộc sống của người cao tuổi, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, động viên người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh, tươi vui, đóng góp thêm nhiều kinh nghiệm cho xã hội và giúp đỡ con cháu. Bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Ngành y tế cũng đã triển khai các cái hoạt động trước hết đấy là cái việc lập hồ sơ sức khỏe cho người cao tuổi để theo dõi sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi ở những cái địa bàn, ở những cái vùng khó khăn thì chúng tôi triển khai trước. Thế và những cái hoạt động như là thăm khám sức khỏe định kỳ, tổ chức những cái đợt phong trào tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người cao tuổi thì cũng đã được ngành y tế phối hợp với hội người cao tuổi để triển khai thực hiện. Và đặc biệt trong tháng hành động vì sức khỏe người cao tuổi thì ngành y tế cũng đã chuẩn bị hết sức là kỹ lưỡng các cái hoạt động như là thăm hỏi, chia sẻ những cái kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho các người cao tuổi.
Song song với hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân tháng hành động vì người cao tuổi, trên 1.200 suất quà trị giá hơn 600 triệu đồng đã được trao đến tận tay người cao tuổi thuộc diện chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa. Việc quan tâm chăm lo cho người cao tuổi còn được thể hiện ở việc thành lập và duy trì các câu lạc bộ, nhất là các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Với 8 mảng hoạt động như tư vấn, chăm sóc sức khỏe, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các địa phương đã thực sự là cầu nối, là cơ hội để các hội viên người cao tuổi cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Bà Trần Thị Thanh Phương, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cái cơ bản là giúp nhau làm kinh tế. Chúng tôi thấy rằng rất là phấn khởi là khi mà trong câu lạc bộ có nguồn vốn, thì khi mà thiếu vốn là sản xuất kinh doanh thì là chúng tôi lại đến trực tiếp câu lạc bộ để vay cái nguồn vốn đó để mà tăng gia sản xuất trong gia đình. Cái thứ hai là giúp nhau về nâng cao sức khỏe. Cái thứ ba là cùng nhau xây dựng nông thôn mới rất là đẹp.
Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động trên 360 câu lạc bộ, trong đó chủ yếu là các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thu hút hơn 15.000 người cao tuổi tham gia. Với việc chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi thông qua các câu lạc bộ văn nghệ thể thao đã góp phần khích lệ hội viên người cao tuổi rèn luyện thể chất, phấn đấu trở thành những cây cao bóng cả, đi đầu trong các phong trào để con cháu noi theo. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Sau khi ra đời từ năm 2015, thì như vậy là thấy có hiệu quả, rất tốt. Nhiều cụ đầu tiên còn rất ngại, nhưng sau thấy tập thể dục dưỡng sinh như vậy cảm thấy người sảng khoái hơn. Huyết áp có thể là nếu mà người bị huyết áp giảm hoặc huyết áp tăng thì người ta cũng biết cái liệu đường này, liệu cách để người ta tập, tự người tập. Thế và các nhóm hiện nay chúng tôi như ở trên đó, các nhóm tập thể dục dưỡng sinh là đều tập theo nhạc hết, có nhạc đầy đủ, nên các cụ là rất phấn khởi.
Từ sự quan tâm chăm sóc của toàn xã hội, nhiều người cao tuổi đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng nguồn thu nhập cho gia đình, trở thành tấm gương cho con cháu. Đến nay toàn tỉnh có gần 400 hội viên người cao tuổi làm chủ trang trại, doanh nghiệp. Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, nhiều hội viên người cao tuổi còn tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2020, hội viên người cao tuổi đã hiến trên 90.000 m2 đất, hàng chục nghìn ngày công lao động, đóng góp trên 1 tỷ 400 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông Cù Đức Đua, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thông qua cái tháng hành động này, chúng ta tiếp tục là phát động cái thi đua của người cao tuổi, đó là thi đua với phong trào thi đua tuổi cao gương sáng để cùng với gia đình, cùng với xã hội, cùng với con cháu để phát huy cái vai trò người cao tuổi trong cái một là trong cái xây dựng kinh tế xã hội và hoặc là góp sức để xây dựng cái nông thôn mới và đô thị văn minh. Đó là những nội dung chính của cái hoạt động tháng hành động vì người cao tuổi năm nay.
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo chăm sóc cho người cao tuổi, mà những năm gần đây công tác chăm sóc người cao tuổi đã có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người cao tuổi ngày càng được nâng cao, từ đó giúp họ sống vui, sống khỏe, nhiệt tình tham gia phong trào của địa phương, trở thành những tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, kế thừa và phát huy sức trẻ xung kích vì sự phát triển của quê hương đất nước, thời gian qua tuổi trẻ xã Y Can đã tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực, đặc biệt trong phát triển kinh tế, từ đó góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Khắc ghi lời dạy của Bác, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, tuổi trẻ xã Y Can, huyện Trấn Yên đã phát động triển khai nhiều hoạt động phong trào thiết thực có ý nghĩa sâu sắc đối với đời sống cộng đồng, nhằm cụ thể hóa chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Anh Triệu Quý Lợi, bí thư đoàn xã Y Can cho biết.
Quán triệt chỉ thị 05, thì đối với tổ chức đoàn xã Y Can thì thực hiện sự lãnh đạo của Đảng cũng như sự chỉ đạo của huyện đoàn cấp trên, thì đối với đoàn thanh niên, thứ nhất là tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn xã. Thứ hai là cụ thể hóa từng các nội dung công trình phần việc, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm đã xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành thống nhất trong ban thường vụ, ban chấp hành trọng tâm vào những cái việc thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, thanh niên xung kích phát triển kinh tế và chăm sóc cho thiếu niên nhi đồng. Ngoài ra thì còn làm tốt công tác phát triển Đảng.
Gia đình anh Triệu Đức Hành ở thôn An Thành nhiều năm nay là hộ nghèo của xã, phần vì không có nhiều đất canh tác lại hạn chế về kiến thức phát triển kinh tế. Thêm vào đó hoàn cảnh gia đình đông con, vợ ốm đau thường xuyên nên dù cố gắng làm lụng gia đình anh Hành cũng chỉ đủ ăn. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên trong xã, nên đầu năm 2020, ngôi nhà cấp 4 kiên cố của gia đình anh đã được hoàn thành, trở thành mái ấm vững chắc cho vợ chồng anh Hành, cùng nhau làm kinh tế. Phấn khởi khi được ở trong ngôi nhà ấm tình đoàn kết, anh Hành cho biết.
Khi có nhà mới thì tâm trạng gia đình cũng thoải mái, chủ quan tâm nhờ sự quan tâm của đoàn thanh niên mình giờ xây dựng nhà cửa đàng hoàng với lại đoàn thể. Chương trình hỗ trợ xóa nhà rột nát làm được cái nhà như này, sống để vợ chồng đi làm ăn kinh tế thoải mái.
Cùng với địa phương tham gia xóa nhà rột nát, phát huy sức trẻ, đoàn xã Y Can còn tích cực vận động đoàn viên góp công góp sức làm đường giao thông nông thôn, chung tay xây dựng con đường cùng em tới trường, thắp sáng đường quê. Qua đó đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên tại địa phương. Với tổng số 126 đoàn viên ở 14 chi đoàn, trong đó có 4 chi đoàn thuộc thôn đặc biệt khó khăn, học tập và làm theo lời Bác, đoàn xã Y Can xác định phải trở thành lực lượng xung kích trên các mặt trận, trong đó tập trung vào phát triển kinh tế. Do đó, Ban chấp hành đoàn xã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên ở lứa tuổi lao động tích cực tham gia tập huấn, nâng cao kiến thức về trồng trọt chăn nuôi và các ngành nghề khác để làm giàu ngay tại quê hương. Nhờ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tự thân vận động, điển hình như gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Hương, thôn Hồng Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên, mỗi năm từ làm kinh tế tổng hợp, gia đình trừ chi phí cũng thu về trên 300 triệu đồng, điều mà không phải người trẻ tuổi nào cũng làm được ở vùng nông thôn này, chị Hương cho biết.
Đối với lại bản thân mình thì cái châm ngôn và cái tư tưởng của mình thì lúc nào mình cũng nghĩ là mình sẽ tự thân vận động và sẽ cố gắng để tạo ra cái giá trị sản phẩm và sẽ tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Nó sẽ tự chủ hơn. Còn đối với lại về phía nhà nước sẽ hỗ trợ thì nó chỉ là một phần nào đó để giúp đỡ mình và động viên mình trong quá trình mình thực hiện. Thực ra là để tạo ra cái khu đất và những cái nhà để mình có thể sản xuất như thế này cũng là cả một quá trình khó khăn. Mình cũng phải tự tìm nguồn vốn và tự có và vay thêm để có thể là thực hiện được những cái nhà xưởng hiện có như bây giờ.
Không chỉ hướng tới các đối tượng là đoàn viên mà đoàn xã Y Can còn mở rộng các hoạt động ra các đối tượng khác trong độ tuổi lao động, như phối hợp với các tổ chức hội và đoàn thể ở địa phương tạo cơ hội cho các đối tượng tiếp cận với nguồn vốn, tham gia các lớp tập huấn phổ biến khoa học kỹ thuật, tham gia tổ hợp tác xã nhằm vừa trao đổi kinh nghiệm vừa giúp nâng cao giá trị kinh tế cho đoàn viên. Chị Lê Thị Hồng, thôn Thắng Lợi cho biết.
Tôi cũng học qua khuyến nông từ xã, huyện rồi là đi các lớp tập huấn của bên hội chăn nuôi rồi bên thú y. Người ta tổ chức những cái buổi đi hội thảo, đi tập huấn ấy. Kiến thức về bệnh tật của con gà rồi cách cho ăn uống rồi là ví dụ như chuồng trại, vệ sinh chuồng trại rồi là thường rắc men vi sinh cho nó khử rồi phun khử trùng.
Đến nay, đoàn viên xã Y Can đã xây dựng gần chục mô hình kinh tế do đoàn viên làm chủ với thu nhập từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng một năm, trong đó chủ yếu là các mô hình về chăn nuôi gà, dâu tằm và trồng cây ăn quả. Các mô hình không chỉ nâng cao đời sống cho đoàn viên và gia đình của họ, mà còn tạo công ăn việc làm, giải quyết nguồn lao động ở địa phương. Với tinh thần xung kích và quyết tâm cao của tuổi trẻ, những đóng góp của đoàn xã Y Can đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần đẩy nhanh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Thanh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can cho biết.
Đối với đoàn viên thanh niên là một trong những lực lượng đã có nhiều cái vai trò tích cực trong việc huy động các lực lượng của đoàn viên để tham gia hỗ trợ xây dựng cái mô hình phát triển kinh tế. Trong đó thì đặc biệt là trong cái mô hình phát triển trồng trọt nuôi tằm, mô hình xây dựng đường điện chiếu sáng của các thôn và mô hình phát triển trồng quế, trồng rau an toàn. Đối với lực lượng đoàn viên thanh niên thì trong giai đoạn 2015-2020 thì hàng năm đoàn viên thanh niên đã huy động 5 đến 700 lượt đoàn viên thanh niên để tham gia hỗ trợ các cái mô hình cũng như là trực tiếp đối với các gia đình trong phát triển kinh tế của địa phương.
Học tập và làm theo lời Bác, đoàn xã Y Can phấn đấu mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực, đi đầu trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, từ đó góp phần công sức cùng với đảng bộ, chính quyền địa phương chung tay xây dựng vùng đất Y Can giàu đẹp.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng, tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.